năm qua. Trình độ chưa tới hỏi cũng chẳng ích gì, mà nói ra cũng chẳng ai tin. Nghe hiểu được không? Anh nghe nhiều người nói, nhưng mà trình độ anh chưa tới. Anh đã nghe nhiều người nói mà anh cũng chưa tin.
Muốn ông cục tiền này
hả? Tôi làm sao được người học thêm đây bằng trí không của anh được? Cho nên
không nên đi, không nên đi, phải tìm ra trí không của mình chẳng có hơn. Anh hiểu chưa? Tôi nói đây là chuyện công bằng.
Bây giờ tôi còn việc mời như anh trẻ có hội lắm quá. Nhưng mà làm sao anh tin được hội lắm quá? Cho nên anh phải lương theo kiến thức trí không của anh nên phân định. Lăng hoa là gì? Lăng hoa là mọi người đều cỡ mở tâm trạng. Thấy rõ, chúng ta sống ở nơi đây là sống vực cộng đồng của càng không vũ trụ. Chúng ta riêng rẽ con mới là bước vào hội lăng hoa. Hiểu chưa? Khi nào tâm trạng của mọi người mở ra, nói rằng chúng ta đang sống chung một nhịp thở của càn khôn, thì giờ phút đó mọi người có được hưởng những năng qua họ, không còn chấp, không còn nghi kỵ, không còn trách phạt nhân tâm, chỉ còn thương yêu và đạo đức. Thì giờ phút đó anh mới thấy cảnh đó. Cho nên khi mà anh hỏi hội Long Hoa, nhiều người nói với tôi hội Long Hoa, nhưng mà nghe cái hội nó lấy ra bất kỳ quái quá.
Qua những lời người ta nói đó, thì ta hội Long Hoa là một cái kỳ thi, có người được đi đến đó, có người không được đi đến đó.
Phải không? Cho nên những người còn cố chấp và chưa đủ trình độ để hưởng lạc trong cái cảnh đó thì không giữ được, và tự nó phải tách rời ra ngoài. Trình độ không có, không có hưởng. Tôi nói tính sự thanh nhẹ. Và trong tích tắc nó phải hiểu trắng cũng như đen, đen cũng như trắng, nó phải hiểu, lúc đó nó mới tham dự được. Trong xã hội lăng quan của tình thương và đạo đức. Trong phải dùng đôi môi nói tình thương và đạo đức tâm khác. Miệng nó nói nhục nhà nhưng tâm nó tưởng, lúc đó mới có cảnh hội lắm nha. Cho nên không có gì bằng trí khôn và trình độ của mọi người. Thì mọi người đều có trình độ và có trí khôn, nên phân xét hơn là nghe bất cứ ai nói một cái. À, mình thấy rõ rồi. Người ta nói hội lắm nha, nhưng mà họ chưa hiểu hội lắm nha. Những người mà đứng ca sướng hội Long Hoa, bây giờ hỏi kỹ họ coi, họ có phong cách như vậy không? Họ nói hội Long Hoa thì sắp tới hết và sẽ chết rất nhiều người mới có hội Long Hoa. Rồi hỏi tới họ không biết mình chẳng là tại sao. Rồi bây giờ đây là hội Long Vân, nhưng ai biết hội Long Vân là cái gì bây giờ? Giờ phút này là hỏi lắm lắm. Cho nên cả thế giới phải đụng độ với nhau. Vô cục.
Đi tới.
Sau lâm văn rồi sự chết chấp. Đây lâm văn đang chết chấp. Càng không vũ trụ. Đang có sự thay đổi của lâm văn. Sau cái này nó lên tới lâm hoa. Mà lấy với năm qua thì khí trời cũng phải thay đổi. Tâm trạng con người phải hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, vừa nhóm một chút là người ta hiểu. Lúc đó thì đồng thanh tinh, đồng khí tinh cầu, ai ai cũng vui. Người thấy cái quả địa cầu được đổi mới. Tâm trạng con người được thay đổi. Nhưng mà muốn có cái phần hưởng, cái phần nhẹ đó là phải sửa mình để đạt tới cái nhẹ. Đừng thu nghiệp. Chứ bằng thu nghiệp là sao? Đừng nuôi dưỡng những cái phàm tâm phàm ngã. Nhiễu động quá nhiều, nó làm cho tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nặng được. Rồi nó chưa đuổi vô cái tà tâm dâm dục. Nó càng ngày càng nặng được, càng phát được. Rồi đâm ra mang cái nghiệp sát. Ăn mà không biết món ăn đó ai cho mình. Tại sao tôi phải ăn? Ăn để làm gì? Đó. Sống bọn những lễ sống. Sống để học và sống để làm gì? Mà học rồi sẽ đi đâu? Chưa mình chậm. Cho nên đòi hỏi mọi người muốn đạt tới cái đó phải ở trong thanh tịnh mới thấy. Mà thanh tịnh thì phải thế nào? Các tôn giáo muốn thanh tịnh thì có đức tin rất mạnh liệt. Tin nơi sự thanh tịnh của Chúa, tin nơi sự thanh tịnh của Phật. Rồi những người đạo, thiền đạo, anh phải công phu để đem lấy sức khỏe, rồi mới ổn định, rồi mới đạt được thanh tịnh. Các giới đều rốt cuộc cũng phải đi tới thanh tịnh. Mới hiểu sự quy gia sắp tới giữa con người và con người phải cởi mở trong tình thương và đạo đức. Mới thấy được lần hòa hội. Nhưng bây giờ trong cảnh sát phạt, từ đây sắp tới luôn. Thiên tai địa ác phải có, dân cần phải có. Người Việt Nam là đứng đầu sổ, cổ nhất thế giới vẫn gặp nhiều nhất, nhưng mà sau này sung sướng nhất. Phải có ngày sung sướng, sau cái khổ nó phải có cái sung. Tất cả thế giới chỉ mình Việt Nam lịch sử là đau khổ chiến tranh nhiều nhất. Và mảnh đất eo hẹp của Việt Nam là phong phú nhiều của nhất, chưa có lấy được cái gì ra. Phải không? Chưa có xài.
Chưa đến thời gian cả.
Không có xài lấy của người ta xài chơi thôi, rồi đánh lộn thôi. Còn của mình chưa có xài. Một ngày kia lấy ra xài không hết. Cái hồi người ta hết cho mình mới làm chủ được. Chứ không phải nên tổ chức siêu mà sao lãnh đạo người ta được. Anh có chút xíu quả độ, có chút xíu làm sao anh lãnh đạo. Thấy rõ sự minh quan anh tiêu xài quá, anh hết tiêu xài, bây giờ tôi còn nên tôi mới làm chủ ngân hàng. Anh hiểu không? Nước tôi cái gì cũng có, tôi đóng cửa, không cần giao dịch với anh, tôi ăn không hết. Tôi chỉ thiếu tình thương và đạo đức mà thôi. Cho nên họ làm qua sẽ mở tại Việt Nam, rồi đi vào đó. Thấy không? Con người Việt Nam thì không còn cái gì nữa. Rồi dồn với nhau khi thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta thức giác như thế của mình ăn không hết. Tại sao hết? Thứ mình thiếu cái gì? Không thiếu một cái gì. Từ trên trời, xuống dưới biển, trên núi, xuống sông, có chỗ nào thiếu. Ăn không hết. Nằm ngửa ra. À. Cho nên bây giờ, cho người ta ăn hết cũng không sao. Nhưng mà ngày kia mình ăn không sao. Chưa có khai mở mà, còn nguyên, cái nào cũng nguyên hợp hết, chưa có mở. Để anh thay đổi rồi mới kêu hưởng đời đời. Cho nên chỗ chút xíu mà dẫn đầu, bởi vì người ta chưa thấy. Trên chưa đứng ở trên làm sao thấy cái chỗ nào là đầu, chỗ nào là đuôi.
Thành ra tôi đang long vinh thì gần mới xuất hiện đến đầu. Đâu có tham hình thể con người.
Long vinh là đụng chạm. Ở tổ long vinh là đụng chạm. Nhà lãnh đạo đang nhức đầu ở thế giới long vinh. Long là vua đó. Mà hỏi tụ duyên mai vậy, chẹt qua chẹt lại hoài đó. Bây giờ đang nhức đầu, thế giới đang nhức đầu, hỏi long vinh.
Hãy để phút lửa ngắn nữa.
Còn long hoa là dân cởi mở, hết rồi. Có cần gì phải lấy da, bát bò, mắc cầm. Nha, nhưng mà phải qua một cơn khủng khiếp như con cái đó. Đạo, không lắm lắm.
Và ý tôi cũng thế, đó là để cho loài người thích giác. Và muốn bỏ những cái sự thú không cần, như là tiền của ấy đây. Khi mà buông bỏ cái đó thì không ham đâu.
Họ sao phải buông bỏ khi giới mới có làm quà. Vì họ thấy mất sự công bằng. Chiến tranh liên tục thì không có sự công bằng. Vì khao khát sự công bằng và họ ý thức được sự công bằng là đời đời và giá trị, họ mới buông bỏ khi giới đi tìm công bằng. Lúc đó mới có làm quà. Bây giờ học buông chi giới, bán chi giới, tạo chi giới. Thấy không? Làm sao có không bằng? Mà ở đây tôi lấy chi giới để đem lại công bằng. Buông bỏ chi giới mới đi tìm công bằng.
Như vậy thầy đã lịch sử loài người. Khi giai đoạn trước đây là con người đi tìm tự do. Rồi con người có tự do. Thì loài người nên thấy là cái sự tự do đưa đến sự mất bình đẳng. Loài người mới tìm đến sự bình đẳng, tức là cộng sản. Thì cái phe tư bản thì cầm cái ngọn cờ tự do, phe cộng sản thì cầm cái ngọn cờ bình đẳng. Thế bây giờ đó, cả hai cái đó đều hư hết.
Cũng không đúng chứ ta. Bởi vì hai cái đang sử dụng khí giới, thì hai cái cũng như nhau à. Tự do ở cộng sản cũng như nhau à. Cộng sản thì sợ dân lật đổ chế độ gì, thì tự do cũng sợ cộng sản xâm chiếm. Thì hai chú cũng đang có một nghề một thôi, giữ súng đạn để bảo vệ cái gì không biết á. Nói vậy đó. Sau này chiến tranh đau khổ rồi mới thấy là thế giới không đem lại kết quả cho loài người, bởi vì hai bên đang tiến tới đem lại sự công bằng cho loài người. Muốn ông cộng sản thì tôi đem thế giới tới đại đồng, ông tự do như tôi tin Chúa tôi cũng đem tới thế giới tới đại đồng, nhưng mà rốt cuộc không có đại đồng và thiếu công bằng, thì khao khát sự công bằng, lúc đó thế giới không còn giá trị nữa.
Thành ra cuối cùng đó
tôn giáo có giá trị,
và cái đó chính là quân bình.
Quân bình, nhưng mà cái đó sau này những cái quốc gia trung lập, hoàn toàn trung lập, mà trong trung lập trong tu hành, mà trong cái thứ trung lập đó nó có những cái kỳ quan mà thế giới phải lưu ý và đến đó học hỏi, sẽ xuất hiện những cái kỳ quan. Thế giới phải đến đó học hỏi. Thì bây giờ mảnh đất chút xíu của Việt Nam, chuyện gì mà kéo tất cả những người văn minh đi tới đó làm cái gì? Nó có quyền năng gì? Cái mảnh đất không cần thiết. Tại sao kéo văn minh nhất thế giới phải để ý tới nó? Hỏi có một quốc gia nào siêu cường không lưu ý Việt Nam không? Tại sao? Ai buộc nó? Người Việt Nam buộc? Không phải. Cái gì? Tụi nó đâu phải khổ.
Tại như là mấy tỷ người trong mấy chục năm nay đều nói chuyện Việt Nam không? Mà ai cũng chuyện Việt Nam là chuyện của mình. Ông giáo hàng cũng chuyện Việt Nam là chuyện của tôi. Ông tổng thống thứ này cũng can thiệp có Việt Nam tổng thứ nhất nè. Tại như vài người nhắc đến chuyện Việt Nam đầu mua nhìn nữa.
Mà trong lúc đó gồm vào đầu thì thế tại sao mình ngu cứ chiến như cái thằng đất chiến này?
Hay
thế. Nó nhỏ nhất thế giới mà. Tại sao lưu ý nó làm gì? Được bỏ. Nhưng mà bỏ không được.
Thượng đế bắt
nó phải hội tụ đủ tự do rồi, bây giờ phải hội tụ đủ cộng sản hợp tác, rồi cái đó nó mới nổi bật lên.
À, sau này cộng sản cũng phải giúp, mà tự do cũng phải giúp.
Nó phải có cái bài tâm giáo ra thi nhỉ. Mới lo chém được, nhưng mà cái đó là thượng đế định, không phải người phàm làm nổi.
Rồi sau này xong rồi mới có sự kỳ quan xuất ra, những sự thắc mắc của những người tu để sẽ thấy. Lúc đó ngài xuất hiện rồi. Cho bây giờ nói,
đấng cứu thế sẽ xuất hiện tại miền Nam.
Lúc đó mới thấy.
Nói đâu người ta nghe lời đâu.
Bây giờ bạch chuyển đi ra đời mà.
Không cần xuống lắm, nói đâu người ta nghe đó. Bao nhiêu năm nay, người ta đang cúng, đang lạy, đang quỳ, đang xu thế, không bao giờ thấy được đánh xu thế. Nhưng mà đi tới cực điểm căn hùng rồi, đánh xu thế xuất hiện,
mọi người sẽ tới được. Lòng quả hội cho đó.
Mấy ông này cao đài giáo là phải biết cái đó. Không chuyên học phải biết cái đó, nhưng mà chưa cách nghĩa nữa. Bữa nay được nghe rõ hơn. Bây giờ nghe rõ hơn, đầu óc rõ hơn, minh định hơn. Chắc chắn nó như vậy.
Nói giá trị của miền đất Việt Nam có giá trị chưa? Có giá trị rõ chưa? Đừng có làm lạc nếu tôi lý thì tôi không về. Chỗ đó mới là chỗ hưởng.
Chị Hương Tám về, các con ai cũng muốn về cả. Vấn đề là ông Tám cho về hay không?
Tôi đang có chuyện trình độ của các bạn mà thôi. Không mua bán trình độ. Trình độ có trình độ là về thi chơi. Lấy bằng cấp chơi. Không trình độ phải đánh chịu làm sao? Phải không?
Chưa lúc bây giờ dân Việt Nam cũng biết điều này. Nếu là dân bên kia đây biết điều
này. Cái chuyện đó khỏi cần thôi. Một cuộc dân, một cuộc thay đổi. Để khi mà anh muốn có một muỗng vi tinh để làm cho chanh ngọt thì cũng phải tiêu hao nhiều vật chất cũng có một muỗng vi tinh. Thấy không?
Thì lo ngươi cũng vậy đó thôi.
Nhưng mà đã cho hay chưa? Và đã rao giảng rất lâu rồi. Rất thứ tự để cho người thức giác. Nhưng mà loài người còn chưa thức giác. Thì lúc đó đâu có thức được. À, mọi người đã bước vào đó. Bước xuống thiền mà mình học chịu bước thì mình phải đáng chịu chứ. À. Để rao giảng, Việt Nam là rao giảng rất rõ này. Mấy chục năm mình đâu phải nói đây. Nhưng mà ta, người ta sống trong ban tin ban nghi, người ta tu trong siêu tu. Mang danh tu, siêu tu. Lỡ vợ mà. Bây giờ mình hiểu rồi. Rất là một cái một để mình tới mình dự hỏi chân. Mình nói mình hay, ở tại thế mình thấy mình muốn có cái gì đóng góp cho chúng sanh. Thì bây giờ mình phải cố gắng tu để mình giữ một cuộc thi có thứ trình độ mình tới đâu à. Mình biết phê bình, mình biết nghi vấn, mình biết đủ thứ có thứ trình độ mình tới đâu. Tới lúc để xét có thứ mình tới đâu. Bước vào đó thanh lập một chút mình biết rồi. Nhưng mà bây giờ phải chuẩn bị, từ đây tới đó phải chuẩn bị cho không chuẩn bị, ai chuẩn bị cho mình. Thấy không?
Các con nghiệm xứng đáng.
Phải là phải hành để đi đó, tự nhiều ra đủ rồi. Thế là tôi nói đi nói lại đòi hỏi thực hành. Đòi hỏi đó là hữu ích cho các bạn, không phải hữu ích cho tôi. Để nếu hồi đó ông đứng đó ông quách tôi mà tôi không sao tới được, ổn quá. Đó, cuộc vui mà. Lâm qua là cuộc vui.
Có một sự bất công như vậy. Theo như ông Tám nói là tu hành tìm kiếm một cái giải pháp để một cái sự giải thoát. Nhưng mà cái lớp trẻ nhỏ tuổi nó chưa có đủ trí khôn để nó tu hành như vậy. Phải bất công.
Không phải bất công. Đừng có cho rằng những người đã không tu hành mà không được đi. Tâm nó thiện hơn người tu thì nó được đi. Cho nên vô vi khắp nơi mà. Đâu phải cái pháp này nhất, tôi nói nãy giờ tôi lặp lại một lần nữa, anh nghe hiểu chưa? Đâu anh tưởng thằng con nít ra đó, thằng con nít chưa tu sao? Nó đã đúng từ lâu. Mà trong lúc đó nó vượt mấy ông thầy tu mà nó đi lên dịch thiền rồi mà ông thầy tu còn đứng đó. Rồi sao? Ông đó ông xin dân tu mà ông vẫn đứng ở dưới thiền mà thằng con nít nó không tu nó lên thiền. Rồi mới thấy vô vi khắp nơi. Đâu phải bất công. Việt Nam có Thượng Đế không bao giờ có không. Vì ngu sự ngu muội của con người không thấy rõ mặt thôi. Cho việc làm của Thượng Đế đầm đều. Đừng có đưa một cậu bé đó mà không phải người tu. Chính ông thầy tu phải được ở lại mà cậu bé lại lên thiền đi. Thấy không? Cái cuộc này ở Việt Nam cho thấy mà. Cho thấy mà. Những người lão thành về thời cuộc nói răng nhưng mà không đi được. Cái thằng dốt mà nó đi bán thịt heo mà bây giờ nó ở bên Mỹ cũng cho thấy cái phương pháp, cho thấy cái bài rõ ràng.
Nếu mà không biết tu là ổn, nói vậy.
Hồi hôm qua nó mình tạo đúng là năm để mình tu. Hồi hôm qua nó nói thế này, không thì nó lâu để mình tiếp tục đi.
Cái đó sẽ tùy cái ý chí tu hành của người. Trường học thì người ta mở, mà ý chí của người có không? À, tới đó mà bê bối thì cũng không xài được, cũng giỏi. Bước vô thi là khó khăn, nhưng mà vô lớp ngồi rồi mà ba tạo thì cũng đi đủ ra. Thấy không?
Dạ thưa thầy, bây giờ không biết cái pháp lý này là không biết cái đường liên hệ là. Nhưng mà ví dụ hôm qua là không còn gặp thầy, ví dụ như trường hợp đó là không. Cái kia cái mầm mống mà đang ở sẵn trong tâm hồn, trong cái hướng dạy như vậy. Mà lỡ mà không gặp lại như vậy là như vậy, mà làm cái đó.
Đâu có phải gặp lại đó. Tại sao tôi bước vô Lan Hoa là tôi đã buông bỏ ý chí rồi. Mà hành lý của tôi là thanh tịnh và sáng suốt. Thì khi tôi thanh tịnh và sáng suốt tôi gặp tất cả, không có gì không gặp. Dù cho ông dẫn đường tôi ngày nay ở địa ngục tôi cũng thấy ông. Thế chứ ông bà cũng có cái gì không gặp. Tôi mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt tôi mới vô được Lan Hoa. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt không vô được Lan Hoa. Không đủ trình độ. Tới ta gạt cái đi luôn. Thấy không? Cho nên bây giờ tu ở đây là học nhẫn, ngồi thiền đó là học nhẫn. Rồi mới đạt cái thanh tịnh, cái sang suốt mới được nhập cái Long Hoa mà phải có đức tin. Phải tin Thượng Đế. Có sự thật đó hay nói lại. Nếu mà quên Thượng Đế là rồi.
Cái này còn trường hợp tổng dụng cho những người đây mà không nhờ Lan Hoa mà họ đủ trình độ không có cái điểm gì thẳng lên đấy.
Đâu có đi được.
Không đi được, không có Lan
Hoa. Hôm qua dự đại hội, bất buộc là tôn giáo nào cũng có mặt ở đây. Anh nào mà chửi tôn giáo đó thì sẽ có tôn giáo đó đứng trong mặt. Không có được chửi ai hết.
Cái này như những cái đẳng cấp của Lan Hoa đó là thần cấp thánh cấp tiên
hay là
cấp Phật
hay là
cấp nào đó mới
vui vẻ thần thánh tiên nhau non cấp thiên tiên trở lên
giám khảo
hay là giám khảo thiên tiên trở lên
giám khảo là thiên tiên còn những người dự hội Long Hoa đó là
dự hội Long Hoa đó là vì bị hạch tội á.
Phải xét con
đi tội á, đi hạch tội xứ á.
Ví dụ như cái giám khảo thiên tiên những trường hợp của tụi con những vô dự trong cái hội Long Hoa đó tụi thẩm cách tụi con là
đi xứ mà có trình độ thanh định và sáng suốt nó được dự.
Ví dụ dự mà được pass qua rồi đó là cái thẩm cách của tụi con hay gì?
Đẳng cấp đó là thiên tiên á.
Những người nào mà không có thanh tịnh là để mình không được vô
tới được xứ. Bị sư tổ.
Không đủ điện thì qua mỗi cô là thân đi chứ.
Ừ. Không biết bài đi đâu, bây giờ nó đổi mới tại không bao nhiêu xưa.
Mà thầy có thể ý thì nói là khi mà vô Lan Hoa, như tham dự đại hội Lan Hoa đó, là trình độ là thiên tiên hay là trình độ không phải là thiên tiên mà vô dự đại hội rồi thì bác qua đại hội đó thì lên thiên tiên.
Không, nó vô đó là nó là thiên tiên.
Vô dự đại hội là thiên tiên.
Dự đại hội là thiên tiên.
Rồi họ
có... Còn có một thiên tiên mới xử cái phần mà cũng tham dự họ Lan Hoa. Nhưng mà tới đó là những phần nó xét xử.
Cái phần là nó...
Phải... Nó có tất cả thêm bệnh.
Cái phần xử đi và phần
là... Đó, đứng trong đại hội chỉ đi là từ thiên tiên hết lên. Nó đứng trong đại hội.
Thưa Thầy, như vậy thì cái đại hội hôm qua sắp tới đây là chỉ cho những người có cấp thiên tiên mới được chung dự là
còn những người. Những người đem lại công bằng, những người đó mới xử ra phải luật hay là không. Đúng rồi không, người ta đáng lẽ đặt ông ở tù 10 năm mà đặt cho bỏ tù vào mặt không được. Sao? Mọi người này đáng lẽ ở tù 20 năm, tại sao lại được ở tù có 10 năm? Nó cũng mất sự công bằng, nó ngay như một trội, một cơn sáo trộn hết trọi. Cái nào có đảm bảo khai tù thì khai tù luôn. Hào hứng lắm.
Rồi sau cái hôm qua đó rồi mới lập lại đời
tôi quên hết thế này. Rồi cái thiên tiên mà nếu mà cái người ta xử là chỉ sao em biết không? Khi mà anh chết, anh là thuộc về thiên tiên thì cảm ơn cái xác anh rồi. Đem lên dự hội. Thấy chưa? Cái xử là chỉ vậy đó. Còn cái tuổi kia nằm đầy 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 có cái xứ người ta không có lên, không có lấy xác. Thì nó tiêu luôn. Cái ác ôm sân tiêu luôn. Ta lập cho hết. Nó mới được thái thái bình 1000 năm.
Thế thì được rồi, xin kêu nó mới tiếp tục gì trong mấy ngàn năm nữa mình mới được ra sắp phát.
Cái đó là tùy khả năng tu học. Mà xin kêu đi lên không có lo. Mà nếu không lãnh nhiệm vụ thì đi lên. Thì đi lên. Thế là nó vô đi lên, lên sắp phát mà sắp phát rồi. Phải qua học lại Thượng Đế. Thì nên ta lãnh nhiệm vụ rồi cách lên đi như Thượng Đế. Đúng không? Lên luôn cái Thượng Đế là có cả hai mặt rồi. Cũng là thâm định.
Thầy Thượng Đế là do tu mà thành.
Phải tu mới thành chứ.
Như đầu tiên.
Từ từ Thượng Đế mà xuống, như đây nên tao nói rồi nữa. Thượng Đế nó có đầu, có tay, có chân, có rứt ở đâu. Rứt cái chân hay rứt ở đâu, đường biển nó từ từ đâu rứt xuống. Cho nên cũng người dòng mặt khác nhau, một trình độ khác nhau. Có người nói hiểu liền, người nói 3 tháng chưa hiểu. Đó. Cũng là người ta mà nói 3 tháng không hiểu, không hiểu đầu đuôi vậy.
Tôi nghĩ là Thượng Đế là một người không? Tu là cao
lên. Thượng Đế là một hào quang vô cùng vậy. Nó là vô hình vô tướng. Cái hào quang của Ngài rất xuyên thế nhau. Thì bây giờ ở thế gian thì thấy những người, nhưng mà ở thế gian thì thấy linh quang. Nó tùy theo nơi mà nó ứng. Còn nó qua tao nó là một khối vô cùng vật.
Nhưng đầu tiên sẽ có Thượng Đế.
Đầu tiên là vô sinh vô tử. Đương nhiên nó có như vậy. Là hào quang vô cùng vật. Để làm việc cách càng có vũ trụ. Thượng Đế là vô sinh vô tử. Cho nên hồn mình cũng là vô sinh vô tử. Không có chết. Đừng có tưởng mình phải chết. Mình lầm vì mình lầm cái ngoại cảnh rồi là mấy thể xác này mình đấu tranh giết này kia kia mà kỳ thật bên tâm này. Cái điểm liên quan nó không bị vậy. Cái thức nó vẫn còn.
Thế này trong một bài thơ thầy đã nói rằng tu hành rời xác mới mình hồn gian tâm xác có mình ra đời. Thì vì tụi con tu ra tụi con chưa thể còn được. Nên là tụi con có một hoài cảm để qua làm ý chí
ngay chí đó
rồi như vậy thì là cô con chưa xuất hồn được rồi như vậy mà tới hồi hôm qua là cái vấn đề hồn thì con chưa xuất ra được
cho nên ý chí mình phải xuất ý chí mình xuất là hồn mình xuất được nhưng mà cái xác còn chưa không thấy ý chí mình như là nung nấu trở về nguồn cội luôn luôn đó là đức tin đó là cũng như là xuất mà xuất thẳng về trung tâm sinh lực càng không như thế cho nên kêu dùng trung tâm mà trưởng thường đẹp. Thấy không? Đó là ý chí. Mà ý chí đó là xuất nó càng ngày càng mạnh liệt thì càng đi cao. Cái thức nó càng mở và nó thấy gần thượng đế, sống như thượng đế hằng hữu trong tâm thẳng luôn. Đó là cái hồn đó. Ta nói cái hồn là để ta buông bò cái ý chí của mình đi tới đích. Cho nó càng ngày càng mạnh liệt và nó mạnh hơn. Nó không bị bơ vơ nữa. Cái khuyên đạo là vậy. Tình cái ý chí mình là quan trọng hết. Ý chí mình điều khiển nó sai không? Mà ý chí mình đi tìm Thượng Đế, hòa tan với Thượng Đế. Trong cái sáng này hòa mạnh.
Con trong cái tình trạng là mình qua cái ý chí này,
ở ý chí quan trọng lý chứ, cái hồn mà không ý chí thì hồn bị chơi không thôi. Và có biết phần đấy, sau này có sức hồn cũng phải có ý chí mới có phần đấy. Cho nên mình sức hồn là mình cứ đi chơi đi sân cảnh này sân cảnh nọ, đâu có gặp phần đấy, phải có ý chí thì mình vun bồi đức tin ngay bây giờ. Cái đó là cái quan trọng nhất cái điểm đó. Một lần thật thì cấp bách để gieo ý chí về mọi người. Chứ đừng có bày ở sức hồn là đi chơi không mất, tới kỳ rồi cũng cũng tiêu luôn. Dạ, ý chí đi ạ. Thế tới nơi rồi là có tất cả. Không có mất cái gì hết. Ý chí tới đích. Tới nó luôn luôn rồi, tới San Francisco rồi. Có kỳ đi, tới rồi, tất cả đạo cá. Bây giờ ta nó bước lên tàu Mỹ, tới suy nghĩ. Thế
này không hiểu, phản là thầy nói, một khi mất mà
chết rồi, cái thân thầm đó, là đầu tiên là xuống ngập cái sát đó, là như vậy, cái sát thầm nó có nghĩa như vậy, tiên nó ngập cho nên không phải, bên trên người ta làm việc hết có phần tối, người ta cũng tính trước hết rồi cái phần nào ác, phần nào nhẹ, phần nào cái dinh thự nào tốt, để dành cái trình độ nào sử dụng. Còn bây giờ đó, thì con người nó hôn mê hết trọi rồi, nó mới ngập, nó mới sử dụng.
Bây giờ là cái xác phàm này nó vẫn còn sống trở lại để mà
sống trở lại
cho cái đời
của nó đó. Phải rồi. Cái xác phàm này nó mới có khả năng hiểu cái đời. Thì cái đem cái đạo. Nhưng mà sao đạo phải xuất hiện rồi được cái thức tâm mà tùy theo cái trình độ của mọi người.
Rồi cái trình độ của người đó tu học rồi bỏ xác rồi đó, thì những gì tiên nó mượn pháp cho rồi, còn cái phần chân linh của người đó đi đâu thầy?
Nói chung nó là nó phải đi đi cái lòng về cho nó tu ở trình độ nào nó sẽ có sắp đặt hết rồi.
Như vậy sau ở trên không chỉ để cho cái phần đó họ có căn bản họ rồi tiếp cái phần thanh điển của các vị đó
có cũng có thừa tiếp có một phần kia vật chú ứng vô tâm linh mà để tâm đứng dậy mà trong lúc tâm linh đứng dậy đó thấy cũng như là mới hết thảy tâm linh đổi hẳn hết sáng suốt thêm mà trước đó nó đã có sự thông minh. Mà có người nhiều người người ta không cần bỏ cái xác này mọi người xin gì khác thì khả năng người đó còn phải luyện một thời gian nữa mới trở về với xác thì sẽ cho biến trực tiếp để xin những xác này làm việc ngay.
Từ như vậy họ mà họ tỉnh vậy rồi họ thấy là con họ không nhìn ra được con nữa
hả? Cái đó phải biết cái cơn đó không phải cái cơn vợ con nữa, cơn đó là chết lu bù nó có vợ con gì nữa, đứng dậy là làm việc.
Cũng vô con ra được nữa.
Giải nghĩa hết rồi. Giải nghĩa hết.
Bởi vì trong khi đó nghĩ, con nghĩ rằng lúc mà những vị mà có vợ chồng cùng tu với nhau, con cùng tu đó, có lẽ lúc đó nghĩ là cũng đồng nghiệp thôi.
Cái đó là đời. Cái này phải giải nghĩa hết. Giải nghĩa mới được hồi sinh. Và còn nếu vậy nếu con không hồi sinh. Mình bây giờ sống ở đây nè, là mình được hồi sinh mà mình quên như vợ trước. Vợ trong bụng này cũng quên luôn. Rút này cũng quên luôn. Hồi sinh mẹ nó đời mới. Và mới tu rồi mới thấy cái vía đứng ra tình duyên. Cho nên tới cái lúc đó cũng phải tu chứ. Phải lâm qua không tu đó. Lâm qua là mọi người bị phiền hết. Mọi người đi tu thiền.
Mà cái thiền pháp này,
pháp nào ngồi thanh tịnh bây giờ lúc đó không khi khác. Nhẹ lắm, xuyên dữ lắm, nhắm mắt là thấy nhẹ.
Mà cái đất công an là đất gì nha?
À, ở Việt Nam.
Như vậy thì tới lúc đó chắc cứ lưu lại cái số người thanh tịnh nó không được bao nhiêu. Vì đa số là cái phần nặng nó bị nhiều hơn, nó bị nhiều hơn.
Người nào dũng mà hành vô vi, quyết tâm hành vô vi, có cơ hội thay. Nhưng người ta có bằng chứng thấy rõ là mình tự điều khiển được luồng điển bộ đạo. Chuyển đâu nó chạy đó, giữ ngũ hành. Lúc Thượng Đế thu ngũ hành cũng còn. Chết hết. Cho nên mình tự luyện tập trung, tự trực lưu thanh, mình mới giữ được, giữ được cái phần này. Con nó nghề nghiệp ra khỏi lo, thân tịnh cao hơn.
cái vấn đề đó là cái dí đó của mình nó thành kiếm này là mình làm con là con trai thì dí của con gái thì họ như là phía sau nó thì lúc lột hai là con gái thì dí của mình sau
con trai người âm dương mà
ừ, họ cứ mắc cái chỗ đó này
tại vì tại vì cơ cấu âm dương nó thấy nhưng mà nó ở dưới thanh thì nó khác, nó ở dưới trượt nó khác hơn.
Tức là phía sau thì đương nhiên là đứa con gái thì đi dí vào con trai.
Thì kiếp nào nó cũng có con nít, nó phải có âm dương nó mới có con nít. Không có đời nào không có con nít.
Rồi những cái trường hợp mà cái người đó bán nam bán nữ là sao
nè? Nè, nam nam là ít.
Tôi nghĩ là ông dương dương âm ra
là sao? Tôi phải được. Không có đáng kể. Tôi đang không đáng kể. Cái
này kêu cực lên được nhỉ?
Làm luôn mãi mà làm chương mãi cho Thượng Đế, không có kịp. Anh làm chương mãi cho túi anh mà làm chương. Thế đó đi. Anh thấy làm chương mãi cho Thượng Đế không bao giờ kịp. Để anh được đô la kia cao cho anh, đô la Thượng Đế đó, anh chương. Càng làm càng thấy càng trẻ, càng vui. Mà kéo người thương mãi ra khỏi cái đời đó. Đó là bàn tay của Thượng Đế cứ người không muốn có tóc.
Như vậy cái người mà vô duyên là thành nghề thương ngại đó, như vậy cái người đó có phải là họ tạo thêm cái động loạn
nó có tạo họ có cái ý chí rằng vô kéo người thương ngại đi tu cứu người động loạn nhưng họ đâu có tạo động loạn, họ đi cứu người động loạn
vì hàng ngày họ còn tính toán là phải làm gì vậy thì đương nhiên xấu họ không có còn nghĩ tính toán một ngày
không chúng ta tính toán thì tính toán cá nhân thì tính toán thì giấu nhân đất để cái lời thì nhiều cái mục tính của đại chúng nó như vậy là vậy không lời được thì nó lỗ rõ ràng trước mắt có gì mà sợ tính rồi thôi chứ đâu có tối nay lo
trong cái tối
một cái kia nó làm khác cái kia là anh làm mà không đàng hoàng thì đuổi anh thấy chưa tôi thích tính mà có cơ hội ăn tôi cũng ăn là ổn được thích thích thấy không thì cái này có gì đâu thế không có gì tính cái này không có gì đáng tính đấy nó dễ lắm cũng thương mại mà thương mại ngon lành vậy cũng chắc ba ly đi cùng thế nhưng mà không sao không có lời hết rồi kéo người đời qua đạo vậy không
anh thấy một bạn nói là nếu ta thấy cái còn căn được cái đất mình cái đất còn không tu thì vậy Việt Nam nó còn
từ cái ngày đó mình cũng chết mất, tính chuyện gì đó mà không. Bây giờ mình là tu thôi. Không nói đi nói lại, chết được ngu là tu. Thấy không?
Một cái tin không đổi rời.
Không nói đi nói lại là xây dựng đức tin hơn, là gì hết.
À, thưa Thầy, Ngài được đạo giáo gọi là Tận Thế, hay là Hội Long Hoa, có phải là ngày trái đất đổi trục hay không?
Cái chuyện đó là cái óc con người đã giới hạn, không nên lấy những cái chuyện mà xa xưa, xa xôi mà người ta không thể vớ được để gạt người. Cái sự thật là cái xác chúng ta nay mai sẽ chết, tận thế không lo, lo chi trái đất tận thế. Không nên tạo sự ngu xuẩn cho chúng sanh được nữa. Chúng sanh bây giờ văn minh rồi, hiểu rồi. Thời tiết bên đây bao nhiêu độ cũng biết, chút nữa mưa người ta cũng biết rồi. Thì phải lấy cái thực tế mà phát triển về tâm linh, khai mở trật tự trong khối óc của chúng ta, đó là chánh. Không lấy những chuyện mơ ảo, nói này nói kia nói nọ mà không bao giờ có kết quả. Năm nào cũng nói hội Long Hoa, năm nào cũng nói là tận thế, mà năm nào cũng ăn cướp hết, không có phát triển được tâm linh.
Thưa Thầy, có người nói rằng Thầy nó hoan dẫn vị trí là Thầy có một ý kiến không?
Cái đó không nên phổ biến. Bởi vì cái đó, tới ngày đó, giờ đó, như là đi được. Còn phương đoán như thế nào? Thầy, tuy nhiên, nếu mà nói như vậy và phương dân như vậy, đã còn cùng Thượng Đế. Cái lúc Thượng Đế cũng định như là được. Không nên làm việc, nói sao.
Thưa ông Tấn, tôi đọc trong Thánh Kinh thì thấy cái đoạn Apocalypse cũng như là qua đại hội mình Phật giáo mà là để ai cũng chờ cái ngày mà Jesus đẹp như Jesus. Thưa ông Tấn, tôi thấy thắc mắc những đó. Tại vì ta số đồ chú nhớ ở trên kia để đi đi xuống.
Bên mình Phật giáo có Long Hoa Đại Hội. Hai cái cũng vậy.
Thì ông Tám giải thích thêm cho anh em kia đầu hiểu cái
chỗ đó. Cái đó là Long Hoa Đại Hội. Thì chúng ta phải dọn mình để dự cho bây giờ có hiểu cũng chả làm gì. Hiểu mà để đi nói cũng vô ích. Cho nên phải hành để ta dự. Mà chỉ có người tu mới được chọn tới chỗ đó để dự. Đó, đó là quan trọng.
Vậy tôi khuyên quý em nghe chị em này giàu lớn hay nhỏ hay trẻ hay già nghe chị. Khi mình gặp Thượng Đế thì mình phải dọn mình cho trong sạch Thượng Đế với chính mình.
Chính là
ô trượt, mình không cứ trượt mà không lưu thân thì Thượng Đế coi cho mình.
Pháp nào cũng hay lắm, đạo nào cũng hay lắm, kinh nào cũng hay lắm, mà hành giả sai thì còn kinh không bao giờ sai. Không có cung kinh nào sai. Nhưng mà sợ hành giả sai thôi. Còn chưa biết phá chấp pháp thì tạo sai cho mình mất thanh tịnh, động loạn ngày đêm. Đó. Cho nên phải học bài khổ, thiết khổ mới thấy giá trị hạnh phúc của Thượng Đế ăn bát. Cho nên thiên đàng không đến mà địa ngục hình.
Thưa Thầy, trước Thầy giảng cho chúng con là về trong tương lai đây, đại hội Long Hoa sắp đến, thì có nhiều vị cũng giảng hay như Thầy sẽ xuống đây nói chuyện với chúng con. Thì những vị này đây, nói hay, nhưng mà đến lúc rồi, mình tin họ hay sẽ ẩm mình đi. Kính thưa Thầy, làm sao phân biệt được, thì Thầy giảng cho chúng con biết thêm.
Cho nên các bạn đã có cái pháp tự tu tự tiến thì không sợ ai giảng hết. Có pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì cái lúc mà mình nghe pháp, mà đến lúc mình soi hồn rồi nó quên hết những lời giảng của đối phương. Cho nên cái phương pháp này là chánh pháp rất hay và không có bị con quỷ, con ma nào lừa được. Không vô được, không vô được trí óc. Giảng là giảng nhưng mà tối anh soi hồn, anh làm pháp luân nó đi mất. Không nhớ tới cái những gì đối phương giảng nữa. Thì làm sao anh bị lệ thuộc. Anh hiểu không? Cho mình đã nắm được cái chánh pháp để giải tỏa và lập lại quân bình. Khi mà luồng điển của anh ở trong mình nó quân bình rồi á, thì cái tà nó có đến và nó xâm chiếm, nó muốn lấn áp anh, nó chỉ có đánh ra thôi. Sự quân bình là ánh sáng, đuổi bóng tối đi.
Nạn lục ở Việt Nam có phải là bước đầu của cơ tận diệt của Hội Long Hoa hay không?
Hội Long Hoa là hiền hòa, đâu có giữ nên mà tận diệt. Hội Long Hoa là hiền hòa, trí thức, trí đức, dẫn giải cho nhau. Hội Long Hoa đâu có hung ác mà nói Hội Long Hoa làm điều xấu. Còn cái chuyện bảo luật đó là cả thế giới, không phải riêng Việt Nam. Nó làm cho mặt đất nóng quá nhiều, xoay chuyển không khí, thành ra vũ trụ cũng phải động loạn. Bão bùng nguy hiểm, bão lụt bất thường, cũng do lòng tham con người hội tụ lại mà làm như vậy. Chứ không trời nào làm hết.
Sau khi quán thông rồi, các bạn mới thấy giá trị của Lâm Hoa. Chả có ai tốt hơn ai. Tất cả mọi người đang trong cuộc hành hương tiên hoa, tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta hiểu điều này thì thích hòa đồng mới có cơ hội khai mở. Đó sẽ có cơ hội quan thông. Sau khi quan thông rồi, các bạn mới thấy giá trị của Lâm Hoa. Qua giai đoạn Lâm Vân, đi đây đi đó, tâm không định, tới Lâm Hoa là phải định, để phán xét tội trạng của chính mình. Cho nên các bạn tham thiền đây tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới thấy rõ minh tâm kiên tâm, là có cơ hội bước vào Lâm Hoa để phán xét tội trạng của chính mình. Hiền hay ác, sai hay đúng, chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm phán xét và sửa chữa tu viện.
xin phép thành thầy, hôm nay thầy có đề cập tới cái vấn đề hội Long Hoa. Thì thầy có thể giảng cho biết được hội Long Hoa có cái điều kiện gì?
Hội Long Hoa là một cái cơ hội sàng sảy. Sàng sảy tôi vô cùng đưa về tâm thức. Rồi những người tham gia vào hội Long Hoa là có tâm chất, tư tưởng quân bình, bất vụ lợi, vì đại chúng, vì nhân loại, thì cái hội đó sẽ thành. Cho nên phải qua cái cơn sàng sảy, không phải riêng Việt Nam mà cả thế giới bắt đầu sẽ có những cuộc sàng sảy. Sau cái khủng hoảng khổ cực đó, mới tìm hiểu về tâm linh nhiều hơn. Thì một số tiên Phật giáng lâm xuống thế gian và sẽ cứu độ những phần hồn đó và sử dụng ngay tại chỗ. Như Việt Nam bây giờ có rất nhiều chuyện đang biết mình sẽ làm gì nhưng mà chưa bước ra đó.
Có phải năm hai là
tôi không biết này, cái đó là thượng đế năm sách tôi nói chỉ là nói dắt thôi chứ còn nói thẳng tôi không dám nói ngày giờ.
Theo
kinh sách họ nói đó, họ nói 2000, nhưng mà đó là khuyên người ta tu. Thực sự quyết định nếu mà chúng ta tu gấp rút á, chắc rất ngắn à. Mà nếu chúng ta cứ chảnh mạng á, thì nó kéo tới 2000 hay 2100 không biết chừng. Mà nếu chúng ta tất cả toàn diện chúng ta tu á, thì không đỡ tới 2000. Không đỡ tới 2000.
Nhưng mà thầy nói là tất cả người ở trong tất cả thế giới này ở Việt Nam đâu?
Tất cả thế giới, mà người Việt Nam bây giờ bắt buộc phải tu.
Trong cái công trạng bây giờ có tu?
Tự nhiên nó phải tu, bởi vì nó không làm gì hơn hết. Gãy cua, gãy càng, gãy cái cắn hết, không biết làm gì hơn là thầm tu. Tu mà tu thầm, tu dâu đúc, không làm gì hơn. Cho nên sau này nó sẽ tu toàn diện.
Thì nói đấy thì tu thì nghĩa là tu diệt, tu thần, tu thánh hay tu gì?
Không, tu về tâm linh, trở về với sẵn có của mình, trở về với trật tự sẵn có của mình. Càng thiếu vật chất chừng nào mới dồn thấy chúng ta thiếu trật tự, và trở lại với cái tâm thức, yên ổn, chấp nhận. Bây giờ chúng ta tu đây là học nhẫn đây nè, học nhẫn để ngồi, để học nhẫn. Mà chúng ta học được nhẫn rồi là chúng ta là người chấp nhận, mà người chấp nhận đó là cơ tầng thanh tịnh và lãnh đạo tương lai.
Chúng ta ở cái thứ tự do có thể tụ họp nhau được, có một trạng làm sao phổ biến được
đó, bởi vì nó bệnh hoạn, nó có những sự bệnh hoạn mà trong nhà thương không trị được thì ra nó nói ô cái bệnh này dễ làm, cái này hết làm, này hết người kia làm hết, mới chỉ ở cái chuyện đó làm hết bệnh. Nó là chú trọng về thì đi thành ra bây giờ người ta được học thở, và những cán bộ nào mà làm việc nhiều ban đêm mệt á, chỉ hít thở trong bụng mà thôi, thay cho cả. Thế hồi ban đầu mới vô, họ đã lấy cái cuốn tôi tầm đạo của tôi rồi. Vô họ nghiên cứu là vì họ đi cái Trường Sơn, họ vô họ bị xét nhiều quá. Thế trong đó có những người thiết thật, xét rừng mà nhờ tu pháp đã áp dụng về cái thở vô bụng. Thế đã giúp rất nhiều. Mà chính những người ngay ở kinh tế mới ngoài Bắc họ vô họ, họ xin thăm tôi. Tới nhà ý kiến tôi. Và nói tôi sẽ trở về tiếp tục chỉ cho anh em để tránh cái bệnh xét. Trình độ quân bình thì được gồm ngay cả người ngoại quốc.